Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các anh chị em dự tòng, có một câu chuyện kể về ông Phùng Huyên trong thời chiến quốc. Ông ta giúp việc cho ông Mạnh Thường Quân là tướng của nước Tề. Một hôm Mạnh Thường Quân nhờ Phùng Huyên qua đất Tiết để thu các món nợ. Trước khi Phùng Huyên ra đi, Mạnh Thường Quân dặn: xem trong nhà còn thiếu gì thì cứ mua về. Phùng Huyên đến đất Tiết, cho mời tất cả những con nợ của chủ đến và tuyên bố. Mạnh Thường Quân ra lệnh xóa bỏ tất cả sổ nợ. Sau đó, ông ta đốt hết giấy nợ. Những người thiếu nợ và toàn dân đất Tiết vui mừng tung hô vạn tuế Mạnh Thường Quân. Khi ông về nhà, Phùng Huyên tường trình công việc với Mạnh Thường Quân. Khi đi, tướng quân có bảo tôi mua những gì trong nhà còn thiếu. Tôi nghĩ trong nhà tướng quân dư thừa của cải, không thiếu vật gì cả, chỉ thiếu một điều, đó là điều nghĩa. Nên tôi trộm lệnh mua điều nghĩa đem về cho tướng quân. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên hỏi: mua điều nghĩa là thế nào? Họ Phùng đáp: tôi tha cho tất cả các con nợ, đốt các văn khế, dân chúng vui mừng tung hô tướng quân. Đó là tôi mua điều nghĩa cho tướng quân vậy. Và năm sau, vua Tề không còn dùng Mạnh Thường Quân nữa, và Mạnh Thường Quân đã lui về đất Tiết ở. Khi toàn dân nghe tin đó, liền ra đón rước và hoan hô ông nhiệt liệt. Khi ấy, Mạnh Thường Quân quay sang Phùng Huyên nói: tiên sinh vì tôi mà mua điều nghĩa, ngày nay tôi mới trông thấy. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện của ông Mạnh Thường Quân mua điều nghĩa làm nổi bật lời Chúa dạy trong đoạn tin mừng mà Thánh Luca chúng ta vừa được nghe. Thánh Luca nói: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón tiếp anh em vào nơi ở vĩnh viễn. Lời mà Chúa Giêsu nói với những người thính giả vào lúc bấy giờ cũng là lời Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta. Và qua câu chuyện dụ ngôn trước kể về người quản lý bất trung, một người quản lý bất trung trong tin mừng hôm nay thật khôn ngoan, nhưng lại là một người quản lý không trung thành. Anh ta khi bị chủ sa thải thì anh ta đã khôn ngoan nhanh nhẹn, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã tìm ra phương thế chuẩn bị cho tương lai của mình. Nhưng anh ta đã không trung thành vì anh ta đã phung phí làm hại tài sản của gia chủ. Vì thế khi Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay khen người quản lý này khôn khéo, thì Chúa Giêsu không khen ngợi cái tính gian xảo của anh ta, cái sự thiếu trung thực của anh ta, nhưng người chỉ khen ngợi sự thông minh nhạy bén của anh quản lý này. Và người ước mong những người con cái của sự sáng, những người con của Chúa cũng biết thông minh nhạy bén trong việc tìm kiếm nước trời như thế. Và với dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong tin mừng hôm nay qua người quản lý bất trung, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hai điều sau. Thứ nhất, đó là chúng ta hãy biết dùng tiền bạc trần thế để đầu tư cho hạnh phúc nước trời. Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày hôm nay, người ta rất chú trọng đến việc đầu tư, nghĩa là người ta bỏ vốn ra để sinh lời. Và đồng tiền được xoay vòng là đồng tiền sinh lợi nhuận. Đó là định luật tự nhiên của kinh tế thôi. Vì thế, nếu mà người ta biết tính toán khôn ngoan, thì nhờ những đồng vốn liếng đó, người ta có thể trở nên giàu có. Cũng vậy, với định luật của nước trời, người ta cũng có thể dùng của cải trần thế đấy để đầu tư vào hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Nghĩa là người ta có thể dùng tiền bạc phi nghĩa ở đời này để mua lấy kho tàng hạnh phúc nước trời. Tuy nhiên, Người ta chỉ có thể mua được hạnh phúc nước trời bằng những đồng bạc cho đi. Chính Thiên Chúa ban cho chúng ta của cải đời này để chúng ta dùng làm phương tiện giúp cho mỗi người chúng ta sống thánh thiện, giúp cho mỗi người chúng ta biết sống liên đới, hiệp thông, chia sẻ với những anh chị em khác. Hơn nữa, tiền bạc của cải chắc chắn không phải là cứu cánh của cuộc đời con người chúng ta. Chính Thiên Chúa mới là gia nghiệp mà chúng ta hướng tới như cùng đích của cuộc đời mình. Như lời Chúa dạy, các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà làm tôi tiền của cùng một lúc được. Điều thứ hai Chúa dạy chúng ta, đó là chúng ta hãy trung tín trong việc nhỏ, thì chúng ta cũng hãy trung tín trong việc lớn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để trở thành người quản lý trung tín và khôn ngoan trong từng việc nhỏ cũng như từng việc lớn mà Thiên Chúa giao cho chúng ta. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có đều là của Thiên Chúa. Sự sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc, vân vân, đều là những ân huệ mà Thiên Chúa trao cho chúng ta để chúng ta biết sinh lời cho phần rỗi của đời mình cũng như làm lợi ích cho anh em đồng loại. Nếu chúng ta biết quản lý cuộc đời mình một cách trung tín và khôn ngoan, chúng ta sẽ được Thiên Chúa trao cho kho tàng hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu chúng ta trở thành một người quản lý bất trung, chúng ta sẽ đánh mất chính mình và anh chị em của mình. Nhưng cái mất lớn nhất là đánh mất Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc mà mỗi người Kitô hữu chúng ta hằng khát khao. Thật vậy, cùng đích của cuộc đời con người là lãnh nhận ơn cứu độ và được chung hưởng hạnh phúc nước trời. Mà người mở lối dẫn đường cho chúng ta tới hạnh phúc đó không ai khác chính là Thiên Chúa. Và một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc muôn người, mà Thánh Phaolô tông đồ đã nói cho chúng ta qua việc ông gửi cho người môn đệ dấu yêu của ông, đó là Timôthê. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt các anh chị em dự tòng, chắc chắn như anh chị em dự tòng hôm nay cũng đến đây không phải để tìm kiếm tiền của. Bởi vì nếu đến giáo hội trở thành con cái của Thiên Chúa, chắc chắn không phải để xin Thiên Chúa cho mình nhiều của cải. Bởi vì ngay lúc đầu cha chủ tế hỏi anh chị em, anh chị em đến đây xin điều gì? Anh chị em nói, thưa chúng con xin đức tin. Vậy đức tin mang lại cho anh chị em điều gì? Đức tin mang lại cho chúng con sự sống đời đời. Đó là điều mà các anh chị em dự tòng đến đây để được sa nhập vào giáo hội, để trở thành con cái của Thiên Chúa, để xin đức tin và sự sống đời đời. Đó là điều cốt lõi, đó là điều quý nhất mà mỗi một con người, và nhất là những người Kitô giáo, đều mong ước điều đó. Vì vậy, khi anh chị em đến để xin đức tin, để xin trở thành làm con cái của Chúa, để trở thành một người con của Chúa, con của giáo hội, và nhất là để hiệp thông với Thiên Chúa trong cuộc sống mai viên mãn mai sau, thì anh chị em dự tòng đến đây, đến với Chúa để chính nhờ ân phúc của Thiên Chúa sẽ ban cho anh chị em trước hết đó là ân thánh của Ngài, một ân thánh, nhất là ân đức tin, để anh chị em tin Thiên Chúa là đấng quyền năng, Thiên Chúa là đấng có thể ban cho anh em tất cả mọi sự, và nhất là sự sống đời đời. Đó là điều mà anh chị em đến đây để cầu mong, để được Chúa chúc phúc, để được Thiên Chúa ban ơn. Và nhất là lát nữa đây anh chị em được lãnh nhận bí tích rửa tội, lãnh nhận bí tích thêm sức, anh chị em đón nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần, trong đó có ơn khôn ngoan, ơn kính sợ Chúa, để anh chị em trở thành một người quản gia trung tín mà Thiên Chúa muốn anh chị em, để anh chị em có thể khôn ngoan biết những gì phải tránh, để anh chị em khôn ngoan biết những gì để anh chị em có thể làm theo thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời, để anh chị em biết học kính sợ Chúa qua việc đó là trước hết như trong lời nguyện nhập lễ mà anh chị em nghe. 10 điều răn, cái điều mà Thiên Chúa mời gọi đó là tóm lại 2 điều, đó là kính mến Thiên Chúa trên hết và yêu thương anh chị em mình. Vâng, kính thưa quý bà anh chị em cũng như các anh chị em giáo lý dự tòng, điều Thiên Chúa nói với chúng ta, các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của. Thật vậy, mỗi người chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Và như thế, con đường của chúng ta đi, và mỗi người chúng ta chỉ ở một trong 2 tình trạng này mà thôi. Một là hưởng hạnh phúc đời đời, vì một đời chúng ta là người quản lý trung tín và khôn ngoan theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Hai là bị đau khổ muôn đời vì những bất trung trong đời sống dương gian của chúng ta. Đau khổ hay là hạnh phúc đời đời tùy thuộc vào cuộc sống hôm nay của mỗi người chúng ta. Thế nên Chúa bảo chúng ta hãy biết dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu nước trời, hãy biết can đảm để vượt thắng những cám dỗ của tiền tài và những lạc thú, hãy biết sử dụng những ân huệ Chúa ban cho chúng ta là tiền bạc, thời giờ, sức khỏe, khả năng để mỗi người chúng ta gieo rắc tình yêu và hạnh phúc cho nhân loại ngõ hầu mai sau. Chính họ, những con người đã được chúng ta trao ban đó, giúp đỡ đó, sẽ chào đón chúng ta ở trên quê trời. Giống như Mạnh Thường Quân năm xưa, khi ông còn tại chức, ông đã dùng quyền của mình để xóa nợ cho người nghèo, để giúp đỡ những kẻ thấp hèn. Đến khi ông thôi chức quan trở về quê hương, ông đã trở về giữa muôn tiếng reo hò của dân mà ông đã từng giúp đỡ. Phải chăng đó cũng là cách hay nhất để mỗi người chúng ta mỗi ngày trong con đường hành trình trở về nhà cha, chúng ta cũng sẽ được những người mà chúng ta đã giúp đỡ reo hò chúng ta trong nước của Thiên Chúa. Amen.